cho là thường, tức là thân ngũ uẩn này nó là vô thường mà lại chấp cho là thường, pháp thân là thường mà lại tưởng là vô thường, đó là cái điên đạo thứ hai. Vô ngã cho là ngã, tức là cái thân ngũ uẩn là vô ngã mà lầm cho là ngã. Còn Phật tức là Phật tánh cho là ngã mà cho là vô ngã, đó là cái điên đạo thứ ba. Bất tịnh cho là tịnh, tức là nơi thân ngũ uẩn đó là nơi nhất tịnh, mà mình tưởng là tịnh, đó là cái điên đạo. Còn tịnh tức là chỉ cho pháp, tức là pháp thân thanh tịnh á, mà mình lại tưởng là bất tịnh, đó là cái điên đạo thứ tư. Có bốn cái pháp điên đạo như vậy, thời là người chẳng rõ được pháp tu chân chánh, thì bốn pháp điên đạo đó cộng lại thành mấy? Thành tám, thành gọi là bát đạo đó. Bát đạo, phàm phu có bốn điên đạo, khổ cho là vui, vô thường cho là thường, vô ngã cho là ngã, bất tịnh cho là tịnh, đó là bốn điên đảo của phàm phu. Nhị thừa, vui cho là khổ, thường cho là vô thường, ngã cho là vô ngã, tịnh cho là bất tịnh, đó là cái bốn cái điên đảo của nhị thừa. Như vậy Đức Phật nói bốn cặp điên đảo cộng lại thành ra tám pháp điên đảo. Thì tám pháp điên đảo như vậy, Đức Phật cho là người chẳng rõ được pháp tu chân chánh nếu còn mắc kẹt trong tám pháp điên đảo đó. Các thầy ở trong khổ tưởng cho là vui, ở trong vô thường tưởng cho là thường, ở trong vô ngã tưởng cho là ngã, ở trong bất tịnh tưởng cho là tịnh. Thế gian cũng có thường lạc ngã tịnh, tức thế gian cũng có thường lạc ngã tịnh. Thường lạc ngã tịnh của thế gian nó khác với thường lạc ngã tịnh của tức thế gian. Pháp thế gian có văn tự đạo thật nghĩa, trên văn tự thì thấy nó có, nhưng mà nghĩa trên thật thì truyền không ra. Còn tức thế gian có văn tự mà cũng có thật nghĩa, tại sao vậy? Vì pháp thế gian có bốn sự duyên đạo nên chẳng phải là thiệt nghĩa, lại có tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. Có bốn cái, có những cái điên đảo đó. Tưởng điên đảo là một, tâm điên đảo là hai, kiến điên đảo là ba. Tưởng điên đảo thì làm cho họ không thấy được như thật, tâm điên đảo làm cho lộn hết những cái nhận định, kiến điên đảo tức là cái hiểu biết sai lầm. Vì có ba sự điên đảo này nên người thế gian ở trong lạc hay là khổ. Đây là Đức Phật nói thế gian tức thực là chỉ cho hàng nhị thừa. Trong thường thấy vô thường, trong ngã thấy vô ngã, trong tịnh thấy bất tịnh. Đây gọi là điên đảo. Vì điên đảo nên thế gian biết văn tự mà chẳng biết thật nghĩa. Chính những hàng nhị thừa thấy như vậy, Đức Phật cũng nói thấy theo thế gian chứ chưa phải là đúng như thật nghĩa. Bây giờ hỏi cái gì là thật nghĩa, Đức Phật giải thích vô ngã gọi là thanh tử, còn ngã gọi là kiến lai. Thành hồi trước quý vị thấy rõ, nghĩa là người chấp ngã là thanh tử, còn người được cái lý vô ngã đó là giải thoát. Thì bây giờ Đức Phật nói vô ngã là thanh tử, còn ngã là kiến lai. Như vậy những vị tỳ kheo quán được vô ngã thì gọi là chứng niết bàn, hay là chứng kết quả từ Tu Đà Hoàn đến A La Hán. Thì tại sao cái đó Đức Phật nói là thoát qua sinh tử, mà ở đây Đức Phật gọi đó là sinh tử? Thì chúng ta đọc trong kinh thường nhớ sinh tử có hai đó, thần đoạn sinh tử và biến dịch sinh tử. Phàm phu thì bị cho thần đoạn sinh tử, còn nhị thừa bị cho biến dịch sinh tử, tức là từ cái vị này chuyển lên cái vị kia, thì cái giai đoạn chuyển lên đó gọi là biến dịch, đó là dời đổi, thì cái đó cũng thuộc về sanh tử. Cho nên ở đây Đức Phật nói vô ngã gọi là sanh tử, còn ngã gọi là Như Lai. Bởi vì nếu chúng ta thừa nhận được thật tánh pháp thân, thì ngay trong phòng khu này chúng ta đã thấy cái bức thanh bức diệt rồi. Thì như vậy không còn có quả vị nào để cho chúng ta phải dời đổi, mà chúng ta nhận ngay nơi đó để khởi tu thì chỗ khác gọi là chính tánh khởi tu đó. Thì như vậy ngay nơi cái là sơ phát tâm mà cũng đồng với cái quả cứu kính như trong Kinh Quang Nghiêm nói. Cho nên nói rằng thoát khỏi sanh tử mà đó là Như Lai. Vô thường là thanh văn duyên giác, còn thường là Như Lai pháp thanh. Khổ là tất cả ngoại đạo, còn lạc là Niết Bàn. Nói khổ là các ngoại đạo không có được Niết Bàn cho nên họ khổ, còn Phật đạt được Niết Bàn cho nên Phật là lạc. Bất tịnh là pháp hữu vi, còn tịnh là chánh pháp của chư Phật và Bồ Tát. Đây gọi là chẳng điên đảo. Vì chẳng điên đảo nên biết văn tự, biết thật nghĩa. Nếu muốn lìa khỏi bốn sự điên đảo thì phải rõ biết thường, lạ, ngã, tịnh. Thì như vậy trong phẩm này Đức Phật đã chỉ rõ cho thấy mục tiêu chính của Ngài. Đó là cái chủ yếu của Đại Bát Niết Bàn là lập lại. Đại Bát Niết Bàn có đủ bốn đức: thường, lạ, ngã và tịnh. Ở nơi đây đã rõ ràng đến cái đoạn này, thấy rõ các thầy tùy theo đây, bởi vì cái niệm thương Phật, muốn Phật còn ở đời, cho nên tất cả cái gì rồi các ngài cũng xoay lại cái chiều cầu Phật ở lại, cứ giúp chúng con thôi. Cho khi Đức Phật bác cái vấn đề riêng đảo, thấy thường cho là vô thường vân vân của các ngài, thì khi đó các ngài không có nghi ngờ, mà các ngài chỉ nói rằng nếu mà Đức Phật đã nói rằng thường lạc ngã tịnh thì tại sao Phật không ở đời để dạy chúng con? Ngài hỏi chúng con đi, nếu ngài ở đời ngài dạy thì chúng con mới tuân lời Phật để mà đi tu hành để phạm hạnh, nếu ngài không ở lại chúng con mới nhập Niết Bàn. Thì như vậy nó qua cái lời dạy của Thế Tôn, các ngài không có nhận cái đó là thế nào, mà chỉ một bề nữa là lượng cái đó để rồi yêu cầu Đức Phật sống thêm để mà độ các ngài thôi. Cho nên đoạn này thì chỉ có một cái chú ý là yêu cầu Phật ở lại. Nhưng mà Phật cũng vẫn dạy rõ, nghĩa là nói rằng cái chánh pháp vô thượng của Phật Như Lai đều giao phó cho Ma Ha Diếp. Ma Ha Ca Diếp trả là cho y chỉ hoàn toàn cho các thầy, cũng như Đức Như Lai là cho y chỉ cho tất cả chúng ta. Thì chính cái đoạn này, nếu chúng ta là nguyên về bên thiền tâm một chút thì sẽ thấy rằng thấy rõ ràng nó cũng tương tự với cái chỗ mà nói rằng Như Lai có chánh pháp nhãn tạng Niết Bàn diệu tâm trao cho Ma Ha Ca Diếp, phải không? Để đây dùng chữ khác hơn là nói bao nhiêu vô thượng chánh pháp của Phật Như Lai đều giao phó cho Ma Ha Ca Diếp. Ma Ha Ca Diếp đã là chỗ yên chỉ hoàn toàn cho các thầy, cũng như Đức Như Lai là chỗ yên chỉ cho tất cả chúng ta. Cho nên chúng ta đối với ngài Ma Ha Ca Diếp mà thấy là chỗ đầu tiên sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì cái đó trong Kinh Đại Thừa không còn tí nào là cơ sách. Đây là một ví dụ như ông vua, ông đi tuần du nơi khác, ông giao cái chuyện quốc chánh lại cho đại thần, cũng vậy Như Lai đem giao phó chánh pháp lại cho Ma Ha Ca Diếp, thì cái đó nó rõ ràng. Trong Kinh Niết Bàn mà có cái ví dụ mà thường thường các luận dẫn nhiều nhất là cái ví dụ này. Khi mà muốn nhấn bài cái cánh lý của Đại Thừa để chỉ sai lầm của Nhị Thừa thì ít khi nào chúng ta bỏ qua cái ví dụ này. Cái ví dụ mà nói rằng như mùa xuân có một nhóm người đi chơi thuyền trong hồ lớn làm rớt chìm ngọc lưu ly, nhóm người ấy liền cùng nhau phục lặng tìm ngọc, bốc nhầm hòn sỏi viên đá bùng bùng cho là ngọc, đến lúc đem ra khỏi nước mới rõ nó là không phải. Lúc ấy Ngọc Lưu Ly vẫn ở dưới nước, do thế lực của Ngọc mà nước hồ đều đến trong. Bây giờ nhóm người ấy mới nhìn thấy Vinh Ngọc có người trí, tìm cách kéo chậm rãi lặn xuống, liền vớt được Ngọc. Thì như vậy đó là Đức Phật ví dụ và pháp là sao đó. Thì các thầy tu theo cái pháp quán vô thường, khổ không, vô ngã, bất tịnh mà nói là được Niết Bàn đó, chẳng khác nào như lặn rồi lặn xuống như đáy hồ, vớt lên đá sỏi mà tưởng nó là ngọc lưu ly. Còn khi mà mình tu mình nhận ra được cái thường lạc ngã tịnh của tứ đức Niết Bàn này thì lúc đó chẳng khác như là người trí khéo léo thấy ngọc rồi chậm rãi lặn xuống, vớt được cái hòn ngọc thịt đem lên. Thì cái đó là người mà nhận ra được cái chân lý thường lạc ngã tịnh của lạc đại bác Niết Bàn. Thì đó, cho nên khi mà hàng vị thừa được Niết Bàn, cái Niết Bàn đó chỉ là giả tạm mà tâm kinh pháp qua gọi là quá thành. Còn ở đây thì gọi là còn chư Bồ Tát được đại Niết Bàn đầy đủ thường lạc ngã tịnh là những cái pháp qua gọi là bảo sở, mà ở đây gọi là lượng được viên ngọc lưu ly. Chỗ này chúng ta mới thấy thông mỹ ý của Đức Phật. Từ khi hồi nãy Đức Phật báp cho vô thường, khổ không, vô ngã, các thầy tỳ kheo quán không phải là cứu kính, nhưng mà các ngài một bề chỉ muốn thỉnh Đức Phật ở lại, cho nên nói Đức Phật nó thường lạc ngã tịnh, người sao Đức Phật không ở lại chúng con, mà các ngài không khởi nghi. Giờ qua một lần Đức Phật nhắc nữa, cho nên bây giờ đến đây các ngài mới khởi nghi. Khởi nghi như thế nào? Ngày trước Đức Phật dạy rằng các pháp vô ngã các ông phải tu học, tu học pháp vô ngã sẽ lìa sự chấp ngã, lìa chấp ngã phải lìa kiêu mạn, lìa kiêu mạn phải chứng Niết Bàn. Nghĩa ấy thế nào? Cũng như vậy ở đây ngài mới nghi, nên các thầy tùy theo mới nghi. Nên tại sao trước Phật dạy mình quán vô ngã để mình trừ được các bệnh, mà giờ Đức Phật lại nói ngã là nghĩa sao? Thì nói đây tôi xin nói ra ngoài lề một chút để hiểu rằng Đức Phật ngài dạy tùy bệnh mà cho thuốc, ngài không có, không phải là dạy dập đâu dạy đó. Vì vậy cho nên đối với chúng tôi cũng học theo cái gương như vậy. Cho nên những người tới học ở đây, chúng tôi khắt khe, chúng tôi bắt buộc phải nghe từ những cái pháp ở dưới thấp, nhận ra được. Ví dụ bây giờ người ta đương cấp theo cái ngã của phòng phu, chấp thường lạc ngã tịnh theo phòng phu, thì mình phải cho học nào A Hàm Pháp Cú nhân dân để phá cái ngã đó trước. Rồi khi mà hết cái đó là tới chừng nào mà chấp vô thường khổ không vô ngã thì mới lên tới những kinh lớn lên trên để mà phá lần nữa thì mới đi tới cái chỗ cứu kính. Cho nên chúng ta muốn người học phải có cái căn bản từ thấp lên cao vững vàng thì nó không có hại. Còn nếu mà học mà theo bằng nhảy bực nhảy cốc đó thì như không vô học trên cái bàn rồi nghe Đức Phật bác thường vô thường khổ không vô ngã rồi mang hốt đọc lại kinh A Hàm, nó thấy uống cái này Đức Phật bác rồi sao Phật lại giải mình tu, rồi lúc đó không biết là sao mình tu. Thật ra cái trên thì không hiểu Phật tánh, không hiểu được pháp thân, mà ở dưới thì là không có quá vô thường khổ không vô ngã, thì đó là đại bệnh. Vì vậy cho nên tôi thường thì không bằng lòng cho học những cách thường mất mất cái căn cứ, mất căn bản đó. Nhưng mà thì nhiều khi có những trường học kêu bằng dạng bất đắc dĩ mà chúng tôi tạm thì cái đó là chuyện là dạng bất đắc dĩ. Cho nên đúng là tôi bắt học thì phải có căn bản ở dưới trước, giờ mình tu những pháp ở dưới trước nó thuần thì lên trên rồi thì lúc đó mình mới thấy rõ cái ý nghĩa thì như vậy nó mới có lợi ích. Còn nhiều khi học kinh cao rồi thấy bát tất cả những cái dưới là cái dưới thì mình không không làm, cái trên thì không hiểu, thì như vậy rồi nói lên thì nó không tới, mà làm ở dưới thì cho là thấp là không được, thấp vị Phật bát mà chê rồi thì nghe rõ ràng Phật nói đó là điên đảo, rồi lúc đó không biết làm sao tu. Đó là cái tai họa mà tôi hay nói với tất cả, nó là nên học theo một cái thứ tự để cho nó tiến đều và có lợi ích lớn. Còn nếu mà học mất thứ tự, những kinh pháp ở dưới là cho thường, cứ là đòi học những kinh cao, mà kinh cao thì học vô thì không hiểu, nó khó khăn, nó khó khăn là cái gì, nó Phật tánh, nó Phật tánh đến đâu, thì như vậy đó là cái tai họa hết sức lớn. Nếu mà khó khăn không nhận ra, Phật tánh không hiểu, thì lại không quá vô thường, không quá khổ, không quá bất tịnh, không quá vô ngã, dễ tham ra biết bao nhiêu là bệnh. Cho nên đó là cái chỗ tai họa đó. Vì vậy mà những vị có nhận thức kỹ càng, nghĩa là tôi bảo học cái gì thì cứ học cái nấy, hay là bảo nên học thì học và không nên học thì thôi á, thì sẽ có lợi ích lớn. Còn nếu mà nhảy bực á, thì có lỗi thì không phải lỗi tại tôi xin thưa thiệt. Nếu học mà rồi sau này là không được cái gì hết là lỗi không phải tại tôi nha, đó là chuyện bất đắc dĩ mà tôi phải chịu chứ không phải là tôi muốn. Chứ còn thiệt ra tôi muốn là tôi muốn học cái dưới, hành để cái dưới rồi từ từ mới lần lần lên cái trên, thì như vậy có lợi lớn. Cho nên là những kinh đại thừa không muốn cho những cái người tiểu căn tiểu trí học, là vì học như vậy là chắc. Như vậy thì vô thường khổ không như ngã, Đức Phật nói ở dưới đó là bị là điên đảo, trời giờ quá sao thường không biết cái gì thường, rồi cũng chấp ngay thành không vững là thường, rồi chấp thành tứ đại là thường thì đó là chết, đó là trở về dưới phàm phu chứ không có lợi ích gì hết. Đó là tôi nói mà lề, bây giờ trở vô thì khi mà các thầy chị kheo đặt cái nghi vấn về vấn đề Đức Phật tại sao khi xưa dạy quán vô ngã mà bây giờ lại Đức Phật lại nói ngã, thì đây Đức Phật nghe câu hỏi đó ngài khen ngợi, như vậy thì lầm lắm, các ông có thể hỏi được cái nghĩa đó để mà giết nghi ngờ. Thì khi giải cái nghĩa này, Đức Phật dùng một cái ví dụ hai ông lương y, mà ông lương y trước là dở vụng về mà lại kiêu ngạo, cho nên chỉ hô hào rằng tất cả dân chúng là lấy sữa mà trị mọi thứ bệnh. Còn ông lương y sao là minh y giỏi, biết đủ tấm dược, biết đủ các phương thuốc, biết gốc bệnh, thì ông ơi tìm cách để gần gũi được cái nhà vua, rồi ông mới giải bài những cái vụn về của ông lương y trước, thì nhà vua mới biến cái ông vua lương y trước mới dùng ông minh y sao. Khi dùng ông minh y sao thì lúc đó ta lệnh cấm không cho dùng sữa vừa bãi nữa, mà thành như là cấm hẳn. Như vậy đối với cái ông lương y trước là cho dùng sữa trị bệnh, ông này là cấm hẳn. Thì bất chợt ngày sau cái ông vua bệnh đó thấy phải dùng sữa trị mới được, thì ông minh y này ông phải nói lại sữa nó có những cái gì để mà trị được cái bệnh gì. Thì ông vua ông tức thối quá, ngày trước ông thầy kia rửa được dùng sữa trị bệnh, ông cũng cho ông nói đó là hại, mà bây giờ ông lại dùng sữa thì như vậy ông thua ông này trước rồi. Thì ông minh y ông mới giải thích cho ông thầy trước mà biểu dùng sữa cũng như là con mối mà nó gặm cây rồi ngẫu nhiên thành chữ vậy đó thôi. Thì cái thành chữ đó thiệt ra nó không biết lý do, không biết căn nguyên của chữ đính, mà tại ngẫu nhiên mà thành, chứ nó không phải là dùng trúng chỗ, phải thời phải cơ. Còn ngài tức là dựa lý sau này biết nguyên nhân sữa thế nào là tốt, sữa thế nào trị được bệnh,
sữa thế nào thành độc hại đó, ông mới giải thích trần giả. Thì lúc đó nhà vua mới hiểu, khi hiểu được rồi mới cho dân chúng dùng sữa lại. Là khi dùng sữa nhà vua mới mạnh bệnh đó. Thì như vậy cũng một vấn đề sữa, mà sữa trước coi là độc hại, sữa sau trở thành trị bệnh đó. Thì đó, sữa đó là ví dụ cho cái gì? Cái sữa mà ông thầy dùng về trước dạy để dùng đó là để ví dụ cho cái ngã của phàm phu chấp đó. Thì cái ngã đó là độc hại, là bệnh. Vì họ không biết, họ không biết, họ không thấy Phật tánh, họ không nhận được pháp thân, họ chấp bừa trong thân này là ngã. Thì cái đó là bệnh, là tai họa. Bởi chấp bừa cái thân này là ngã, cho nên bao nhiêu cái xấu xa, bệnh tật của cái kiêu mạn nhân dân nó nảy sinh đó. Bây giờ Đức Phật hay là ông Lưu Ý này, ông biết rõ ràng cái căn bệnh, và ông biết rõ ràng được cái tấm chất sữa chỉ đúng cái căn bệnh đó, cho nên ông mới bảo dùng sữa để trị bệnh. Thì cái sữa sao là thí dụ cho ngã. Ngã này nghĩa là Phật tánh, là pháp thân do Đức Phật kiến được, thấy được, cũng như do những cái người tu giác ngộ kiến tánh thấy được. Thì cái đó là cái chân thật hữu ích à. Thì như vậy cũng một vấn đề sữa, mà trước cấm, trước là hại, mà sau là cho uống, sau là lợi à. Thì cái lợi và cái hại đó là gốc tại chỗ biết dùng đúng chỗ và biết rõ căn nguyên, với chỗ không biết rõ, không biết dùng. Thì các ông trước mà chấp ngã, cứ hoàng phu chấp ngã đó thì chấp bừa, không biết lý do, không thấy được Phật tánh, thì cái đó chấp ngã là bệnh. Còn Phật thấy được Phật tánh, thành ra Phật nói cái ngã đó là thuốc để cho mình biết được cái chỗ bất sanh bất diệt, giải thoát đó. Thành ra cái vấn đề đó nó rất là hệ trọng. Bây giờ có thể chúng ta nói ngoài lề qua cái ví dụ này một chút. Ví dụ đây nói rằng như cái mấy con mối nó gặm cây thành chửi, thì chửi đó nó không có nghĩa lý gì, nó không có căn do, không có nghĩa lý. Thành ra dầu thành chửi gì đi nữa cũng đều không phải lý đó hết, phải không? Nhưng mà bây giờ như mấy con mối đùng lên cái ổ giống giống hình ông Phật, mua nhau lại nó Phật hiện, thì như vậy có nghĩa lý gì không? Hay là cái chuối trỏ cái buồn có cái gì dán dáng mà mua nhau lại, thì như vậy có nghĩa lý gì không? Thực là một cái vô nghĩa vô lý, không có ý thức gì làm mà rồi mình mua nhau mà tới, thì thực là nó quá lắm, quá lắm trên cái quá lắm, mê lầm trên cái mê lầm. Cho nên quý vị ráng mình học cái Phật pháp nên có những cái chánh tính thật là đứng đắn, đừng có để những cái sai lầm đó. Khi nói Phật mình phải biết Phật là thế nào, Phật là giác, chính người ta tưởng mà ông Phật sẽ vẽ mặt mày sáng rỡ chứ mà mình còn không muốn lại thôi. Mấy con mối nó đùng đùng lên rồi vui lên lại chuyện vô lý quá, phải không? Nữa là chính người ta cứu thì nó tạ ông Phật đủ bao ha tiếng tốt rồi, mà còn coi thường cũng sợ con mối chuyện cưới giúp cầu giúp có gì, nói gì đâu, nó vô tình chút thì giống giống hình người, cái nó ông Phật hiện vui lên lại. Thiệt là cái dùng về quá dùng về, thế mà ở hiện tại này người ta đang tin tưởng Phật là phải đủ trí nhớ, mà phải là một cái gì đầy đủ ý nghĩa, đâu có một cái dễ dàng quá như vậy. Tiếp qua phẩm trường thọ à, trước hết Đức Phật bảo các thầy tỳ kheo đối với giới luật chỗ nào nghi ngờ thì nên đem ra hỏi, ngài sẽ giải nghi cho. Thì khi đó các thầy tỳ kheo tự cho rằng mình không có trí huệ đủ để hỏi Đức Phật. Các ngài dùng hai cái ví dụ để nói lên cái hàng thanh văn không có đủ khả năng mà đảm đang cái pháp đại thừa, chỉ có Bồ Tát mới có thể gánh vác được cái pháp đó. Cái thí dụ thứ nhất là thí dụ cho người gửi vàng để đi xa. Nếu gửi mà mình không biết lựa chọn, đem số vàng gửi cho ông già gần sắp chết mà ông đó lại không có thân quyến gì hết, thì khi gửi đời đi, đi thời gian trở về ông mới chết mất mà không biết ở đâu tìm. À, cũng vậy, nếu Đức Phật đem pháp đại thừa giao cho các hàng thánh văn duyên giác rồi sao là không có ai chết được. À, cái ví dụ thứ hai nói là nếu có người đem số vàng gửi cho một người trai trẻ khỏe mạnh mà lại có thân thuộc đông đảo, thì nếu người ấy có trăm tuổi thì còn có thân thuộc của họ, cho nên khi người gửi vàng trở về sẽ được cái số vàng kia do người trai trẻ ấy trả hoặc là do quyến thuộc của họ trao lại, thì như vậy vàng không mất. Cũng vậy, nếu mà đem pháp đại thừa giao cho Bồ Tát thì cái pháp đó sẽ còn mãi mãi. À, đó là cái ý nghĩa của đoạn này. Thì Đức Phật ngài khen, nếu mà các ông chết như vậy, thật là các ông có cái tâm lậu tận của A-la-hán. Thì Đức Phật cũng thấy như vậy, cho nên từ đây về sau Đức Phật mới nói chuyện với các hàng Bồ Tát. Tiếp đây là tới cái phần của các vị Bồ Tát thưa hỏi. Trước tiên là Bồ Tát Ca Diếp. Thì ngài Bồ Tát Ca Diếp này, trước khi thưa hỏi, ngài trình bày những cái lý do mà ngài được thưa hỏi. Lý do ngài được thưa hỏi là gì? Tôi thông qua cái phần nghi lễ ở trên chỉ nói cái lý do ngài được thưa hỏi. Ngài thưa hỏi đó là do lý do nào? Trước hết là do cái oai thành của Đức Phật, là nương cái sức thành thông tuổi của Phật và oai đức của đại chúng mà ngài nói rằng ngài mới dám bạch hỏi một ít điều. Chứ sự thật ra không phải là ngài có tài gì ở giữa đại hội đông đảo vậy, ngài không đủ sức mà hỏi, nhưng do cái thành lực của Phật và oai đức của chúng cho nên ngài mới có thưa hỏi những điều này. Thì đó là cả một lời khiêm nhường tốt đẹp, là Bồ Tát làm cái gì cũng do sức thành của Phật và oai đức của chúng mà làm, chứ không phải do tự ý riêng tư của mình mà có. Thì trong cái bài kệ này có mấy mươi câu hỏi là trùm hết toàn bộ kinh. Toàn bộ kinh này đều trùm nằm ở trong bao nhiêu câu hỏi, chứ không khác, không có ngoài. Và trong phẩm này chỉ trả lời được có câu hỏi đầu, thế nào được trường thọ thiên trang bất hoại. Còn từ đó về sau cho tới hết bộ kinh thì đều trả lời từ từ trong mấy câu hỏi này. Thành trong mấy câu hỏi này thì chúng ta đọc qua hiểu, chỉ cần thấy Đức Phật trả lời trong mỗi phẩm thì chúng ta biết. Bây giờ có giải thích cũng không có lợi gì, cho nên ở đây thì trong mấy câu hỏi thì tôi phải giải thích để rồi tới chỗ mỗi đoạn Đức Phật trả lời tới đâu hiểu tới đó. Ngài đặt bao nhiêu câu hỏi đó rồi thì sao mà ngài mới khen ngợi tán thán Đức Phật là có những cái hạnh vi diệu, ngài được an lạc, vậy cho nên Phật thương xót chúng con là chỗ nương tựa. Tức là qua phần hỏi tới cái phần tán thán Phật, đó là hết hai cái ý chính của cái bài kệ. Bây giờ mới bắt đầu tới Đức Phật tiếp. Trước là Đức Phật khen ngài Ca Diếp họ khi chưa được nhất thiết chủng trí mà đã hỏi được những cái biến tạng rất sâu của Như Lai đồng với người được nhất thiết chủng trí. Và Đức Phật nói rằng đó là ngày nay, tức là khi Đức Phật khắp Niết Bàn đây, ngài đại Ca Diếp, nhà Bồ Tát Ca Diếp hỏi những cái văn nghĩa này đồng với những vị Bồ Tát hỏi Đức Phật khi ngài mới thành đạo, tức là thời ngài nói kinh Hoa Nghiêm hai bên nhân nghĩa không khác, công đức cũng không khác. Thì như vậy để chúng ta biết cái tinh thần của kinh Niết Bàn và cái tinh thần của kinh Hoa Nghiêm đều không hai không khác. Cho nên Đức Phật mới nói, ông hỏi đây cùng với những vị Bồ Tát hỏi phải chưa, đều là nhân nghĩa và công đức không khác. Hỏi như vậy thì có làm lợi ích vô lượng chúng sanh. Bây giờ ngài Bồ Tát Ca Diếp với bạch Phật, đó là bạch rằng ngài không đủ trí tuệ để hỏi Phật vì cái trí của ngài nó nhỏ bé cũng như là con muỗi con mồng, không thể bay qua được đến bờ bên kia của biển cả, cũng không thể bay lượn khắp cả hư không được. Vì vậy cho nên ngài nói rằng ngài không có đủ trí tuệ đó Phật. Đó là cái chuyện khiêm nhường của ngài. Kế đó ngài muốn nói rằng những cái ngài hỏi đó nếu Đức Phật dạy ra thì ngài sẽ cung kính gìn giữ. Thì những cái đó là hỏi về cái ý nghĩa của Đại Thừa. Cho nên ngay khi mà Đức Phật giảng về cái ý nghĩa Đại Thừa, ngài sẽ gìn giữ để mà truyền bá sau này. Bây giờ Đức Phật mới giải thích về cái ý nghĩa. Câu hỏi thứ nhất hỏi rằng cái do cái nghiệp nhân gì mà Như Lai được trường thọ, do cái nghiệp nhân gì mà Như Lai được trường thọ. Thì đây Đức Phật mới giải thích cái nguyên nhân, cái hạnh nghiệp mà Như Lai trường thọ để chúng ta hiểu. Trước hết Đức Phật dùng cái ví dụ như là một thái tử bị phạm tội giam trong ngục, rồi vua cha vì thương con cho nên phải vào ngục để mà thăm con. Cái ví dụ đó để làm chi? Để thấy rằng Phật là ví dụ cho vua cha thái tử, ví dụ cho ai? Tức là ví dụ cho mình, cho mình là chúng sanh. Thì như vậy mình cũng là gì? Là vua con tiếp, phải không? Mình cũng là vua con chứ đâu phải thường. Nhưng mà ngăn cái là phạm tội. Bởi phạm tội cho nên mới vào ngục. Thì vào ngục, tuy vào ngục nhưng mà cũng vẫn là vua con. Chứ phải vào ngục là cả thường. Thì ông vua cha vì thương vua con cho nên phải vào ngục mà thăm. Thì đó, để ví dụ cho Đức Phật vì thương tất cả các vị Bồ Tát và chúng sanh cho nên ngài lúc nào cũng xem chúng sanh như con ruột, như lào la. Mà cái niệm đó, niệm thương chúng sanh đó là cái lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại trả. Mà vì vậy cho nên nó dạy cho chúng sanh bất xác nhân danh tu các pháp lành. Đó là cái nguyên nhân mà Phật được trường thọ. Như vậy để thấy rằng muốn được trường thọ chúng ta phải sao? Tức là phải tu cái hạnh đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, và luôn luôn răng nhắc cho người ta dừng, đừng có giết hại nhau, đừng có sát sanh hại vật, làm những việc lành và giữ giới luật. Thương đó tất cả chúng sanh như con. Đó là cái nguyên nhân của cái trường thọ. Đó là giai đoạn đầu. Giai đoạn kế là phải giải thoát kẻ chưa giải thoát, cứu độ người chưa cứu độ, người chưa chứng Niết Bàn làm cho chứng Niết Bàn, an ủi tất cả người đang trong cảnh kinh sợ. Do nghiệp duyên trên đây mà Bồ Tát thọ mạng lâu dài, nơi trí huệ được tự tại, sau khi mạng chung thân cắt lên quả trên. Thì như vậy cái phần trước thì mới là thương tất cả và dạy mình có lòng hộ niệm đầy đủ tâm từ bi đối với mọi người và dạy mọi người gìn giữ giới luật. Còn phần kế là mình họ chưa giải thoát, mình nỗ lực làm sao cho họ được giải thoát. Họ chưa được cứu độ, mình làm sao cho họ được cứu độ. Họ chưa Niết Bàn, mình cố gắng làm sao cho họ được Niết Bàn.
và an ủi mọi người trong cảnh kinh sợ. Thì như vậy đó là cái nguyên nhân hạnh nghiệp để mình được thọ mạng lâu dài. Đó là phần Đức Phật dạy rồi. Bây giờ tới phần Ngài Bồ Tát đã viết tiếp. À, phần Ngài Ca Diếp, Ngài hỏi về cái chỗ mà Đức Phật nói thì xem tất cả chúng sanh đồng như con. Cái lẽ đó hay là cái nghĩa đó Ngài chưa hiểu. Tại sao? Bởi vì Ngài thấy rằng trong Phật Pháp có người giữ giới, có người phá giới, có người phạm tội, có người hủy bán chính pháp nhân dân, rồi làm sao mà xem đồng như con được? Nếu mà tất cả đều tốt như nhau thì xem đồng như nhau. Còn cái có kẻ tốt, có người xấu, có kẻ phạm tội, người không phạm tội, thì làm sao mà xem đồng như nhau? Đó là cái ý nghĩa của Ngài nêu lên để hỏi. Thì khi mà nêu cái nghĩa đó rồi thì Ngài mới đặt lại một vấn đề, tức là Ngài dẫn cái chuyện theo trong kinh A Hàm có một bài kinh nói rằng một hôm nhằm ngày rằm Chư Tăng đang nói giới. Thì lúc đó có một đứa bé nó rình ở ngoài hè, nó nghe lén. Thì theo cái phép tỳ kheo, khi mà nói giới tỳ kheo thì không có cho những người mà chưa có thọ giới tỳ kheo nghe, nếu nghe thì phạm tội. Có một đứa bé đó nó rình, nó nghe thì lúc đó thấy vị thần Kim Cao mà tích hiện ra đập đứa bé ra thành tro bụi. Đó, tại là đứa bé đó lén nghe nói giới cho các thầy tỳ kheo. Thì Ngài nói nếu mà Phật nói xem tất cả chúng sanh đồng với con, tại sao mà Phật cho thần Kim Cao một tích đập đứa bé hát tan như tro bụi vậy? Thì như vậy đâu có xem đồng với con, thì nếu phạm giới thì phải đánh phải hành. Thì Phật mới nói sở dĩ mà có chuyện đó là vì Đức Phật muốn răng những người phá giới thôi, chứ còn thiệt ra đứa bé cũng là do Phật hóa ra, và thành Kim Cao Phật Tích cũng do Phật hóa ra thì hiện làm để răng chúng, chứ không phải là người thiệt. Đó là Đức Phật giải cái nghi chỗ đó. Rồi thì giờ Đức Phật mới dùng những cái ví dụ. Đức Phật nói rằng như là ở trong như vị quốc vương đối với bầy tôi phạm pháp thời cứ tội tu lục mà chẳng tha, đó là chuyện của thế gian, là phạm tội thì giết chứ không tha. Còn ở trong cái giáo pháp của Như Lai thì không phải như vậy, với người nào mà phạm pháp thì dùng phép tam yết ma để mà đuổi họ, hoặc là quở trách, hoặc là cử tội. Mà sở dĩ có sự quở trách cử tội nhân dân đó là vì muốn cho những người đó họ bỏ những cái lỗi lầm trước để họ tu cái hạnh tốt. Nghĩa là nếu họ cứ theo cái lỗi lầm đó thì họ sẽ chịu cái quả báo đau khổ đó cho họ sợ. Cho nên nói là người ác hạnh phải có quả báo, tức là có quả báo ác. Mình làm sai thì sẽ bị chúng loại mình ra. Thì phần sau cái đó, tức là Đức Phật nói rằng Đức Phật Ngài đem Đức Pháp mà dạy cho các tỳ kheo và tất cả quốc vương nhân dân, nó là luôn luôn phải gìn giữ oai nghi, họ tùy chánh pháp. Nếu nào làm sai phải đuổi, phải quở trách, phải trừng trị. Thì người mà đuổi quở trách trừng trị, người đã được phước vô lượng không thể tính kể. Thì chính cái chỗ này hiện giờ nhiều khi tôi đặt câu hỏi mà ít có người trả lời giùm tôi. Tôi đặt câu hỏi như hiện giờ có nhiều chùa nuôi thiệt là đông chúng, mà những chúng đó không tu hành gì hết, nghĩa là chỉ kêu bằng nương bóng từ bi để qua cái tai nạn chúng sanh thôi. Bởi họ không tu hành cho nên họ không có gìn giữ giới luật, vậy không gìn giữ giới luật cho nên bị hàng tín đồ không bằng lòng họ chỉ trích. Nhưng mà quý thầy đó sẽ nói rằng mình làm đó là giới luật từ bi, cứu người ta khỏi được cái tai nạn chiến tranh. Thì như vậy thì quý vị nghĩ đó là từ bi hay là người làm trụ trì thấy chúng như vậy, họ không giữ giới luật, mình đuổi nó ra là từ bi. Thì quý vị thử trả lời giùm tôi xem, trả lời sao họ ý Phật cứ dinh dưỡng họ như vậy để họ ở cho họ qua tai nạn, đó là mình từ bi, hay là cứ thẳng theo giới luật của Phật, ai giữ thì ở, ai không giữ thì đi, đó là từ bi. Cái nào được Phật chịu? Quý vị thử trả lời tôi xem. Vì trong hiện tại này cái chuyện đó quá nhiều ở trước mắt mình sờ sờ, thì nếu căn cứ vào chỗ này thì chúng ta thấy Đức Phật không bằng cái gì đó, phải không? Đức Phật nói nếu mà vị tu hành mà không giữ giới luật thì phải khu khiển quả trách trừng trị, mà người khu khiển quả trách trừng trị đó là được phước vô lượng, không thể tính kể. Còn nếu mà mình mặc nhiên để cho họ ở thì sao? Tức là mình cũng là người đồng lõa, tức là bị lỗi. Cho nên ở đây nói, ví dụ quốc vương chuyên làm việc bảo ác, rồi mang bệnh nạn, à, vua láng giềng nghe biết tình hình đem binh tới đánh, tắt tội, muốn giết, vua ác bệnh ấy, vì không có thế lực sợ hãi, ăn năn chừa lỗi mà làm lành. Vua láng giềng kia được phước vô lượng, nghĩa là đem binh tới trị, nó vẫn được phước vô lượng, cũng vậy. Tùy theo giữ phép khu khiển gỡ tách người họ giới cho họ chừa lỗi làm lành và đẳng phước vô lượng.
Theo cái ví dụ là ví dụ là trong vườn ông trưởng giả, nếu ông trồng cây mà gai mọc lên á, gai độc mọc thì ông phải chặt, tự nhiên vườn ông minh quan là nói là thấy gai thì ông đi chặt, còn cây thì ông để như vậy đó. Thì như vậy chứ không có biết làm vườn thì như vậy. Thêm ví dụ nữa, cũng như là mấy người mới hôm nay 3 tuổi bắt đầu có 1-2 cái tóc bạc, thì như vậy là sao? Hành nhỏ để chừng nào là mình lấy nhỏ thì phải xấu. Thì cũng vậy, ở trong tính pháp của Phật, nếu người nào sai thì nên loại ra để cho Phật pháp được tốt. Đó là Đức Phật dạy. Rồi bây giờ tới ngày ca diếp là đem ra một cái ví dụ này để thấy thật là khó mà trả lời. Nếu không phải Phật thì trả lời không nổi. Ngài nói rằng như lời Phật dạy, để xem tất cả chúng sanh bình đẳng như con. Từ điều đó, Ngài cử là ví dụ như có người cầm dao tới hại Phật, rồi có người đem bình nước qua chiên đàn tới pha cái thân của Phật, thì hỏi hai người đó làm sao xem bình đẳng được? Xem bình đẳng bằng cách nào? Người cầm dao tới mà hại Phật, rồi người đem cái nước của thiên đàng tới thì thoa Phật, thì như vậy đó mà làm sao xem bình đẳng? Nếu như là đối hai người này là trong bình đẳng, sao lại bảo rằng sẽ phạm tội với trừng trị? Nếu trừng trị thì biết như hết bình đẳng rồi. Đó là một cái ngày dùng ví dụ thì hay. Đức Phật giải thích ngày ví dụ cũng như con ông vua có 4 đứa con, vì muốn cho 4 đứa con nên, cho nên mới bảo ông thầy, giao ông thầy ráng mà đầy dạy cho nó có đầy đủ đức hạnh. Nếu là nó khó dạy đọc tiếp cũng được hết đó, ông thầy đọc chính được 3 đứa đó, còn đứa mà đứa là thiệt là đầy đủ đức hạnh. Thì như vậy hỏi ông thầy có lỗi, có cái tội ác tâm hay không? Cái gì ổng thương ổng muốn dạy cho nên thì ổng cũng không phạm tội tác tâm, thì nhà vua cũng không phạm tội tác tâm. Ở đây Phật cũng vậy, vì thương muốn cho tất cả đệ tử đều biết bỏ ác làm lành, gìn giữ giới luật cho thanh tịnh được giải thoát, cho nên mới dạy bá quan vua chúa 4 vị chúng. Nếu mà vị nào tăng nào mà lôi thôi thì phải trừng trị, mà biết trừng trị đó thì sẽ ra các vị vua đó cũng không có tội, mà chính Đức Phật cũng không có lỗi gì. Thành thử là ngày kia có nhượng vua hộ pháp thì các ngài lại có mấy ông thầy lỗi thôi. Bây giờ thì tại vì không có người hộ pháp cho nên lỗi thôi, không ai dám làm gì hết. Chứ thật ra có nhiều người cứ đặt vấn đề đó, mình là cư sĩ, nếu thấy ông thầy lỗi thôi vậy mình lột áo mình có tội hay không? Nếu không cứ là cái nước bạn này có tội không? Đâu có tội, phải không? Nhưng mà vì mình lại ngồi bởi những cái giới luật sinh văn nói rằng cư sĩ không có được quyền thấy lỗi của thì sao đi, là cứ vậy đó không dám.
Mấy ngày là hư là mình cứ thử lấy cái quyền cao phạm. Thế nếu như nói hồi nãy thì ở đây thì Đức Phật cho phép. Là như vậy là có phước chứ không có tội. Thành ra cái quan niệm hai nơi nó khác nhau. Cho nên nhiều khi mình bị nhồi bởi một cái quan niệm này. Và qua quan niệm kia cái nó khác hẳn. Thì quý vị thấy nếu nhìn từng khía cạnh thì sẽ có bên chú thừa. Tùy theo thì đối với sư tử coi như là bậc thầy. Vô làm không làm, không có quyền chỉ trích, không có quyền gì hết. Nhưng mà giới đại thừa thì khác. Nhờ có quyền sẽ làm như vậy vẫn được phước. Vì bảo vệ chính pháp thì cái đó là cái công phước. Mình làm người tu là phải có cái trí tuệ. Mà có trí tuệ là mình phải giảng tập cho ra cái nào là cái thật, cái nào là cái không thật. Nhiều khi mình nghe người ta nói có một chút lý rồi mình chấp nhận đó là phải, thì như vậy nên rất là dễ. Tại vì hiện giờ có nhiều người nói có cái lý do nào đó rồi cũng phải tốt rồi cứ để vậy thành là loạn thiên hạ. Phải những cái tình cảm đó phải khéo lấy kinh luật.